Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật kính bạch thượng tọa, kính thưa toàn thể quý Phật tử ngồi trước quý vị, là xin trân trọng giới thiệu là thượng tọa Thích Minh Thành, trụ trì chùa Bửu Liên, tỉnh Cần Thơ, kiêm giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa hôm nay đáp lại lời mời của ban tổ chức trở về chùa Phật Quang nhân ngày thọ bát quan trai hàng tháng. Thượng tọa đã trở về đây trước là để thăm quê hương xứ sở tỉnh Trà Vinh và ban bố cho chúng ta một bài pháp để sắp tấn cho quý Phật tử trên đường tu học. Vậy chúng ta cho xin một tràng pháo tay để cung kính thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho thượng tọa được pháp thể khinh năng, chúng sanh dị độ. Và nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý Phật tử cũng tinh tấn tu hành và tiếp thu những gì thầy thượng tọa đã truyền đạt cho quý vị ngày hôm nay để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày được nhiều an lạc hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì chùa Phật Quang. Trước hết thì thầy cũng xin kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng khóa tu hôm nay một sức khỏe thật là dồi dào và một tâm hồn thật là kiên định, để rồi toàn thể quý Phật tử của chúng ta là những người con của Đức Phật vượt qua tất cả những cái bến tục của cuộc đời, để rồi chúng ta thẳng tiến đến nơi mà quê hương xứ sở ngày xưa của chúng ta, đó là đất Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, nếu mà nói về mặt thời gian thì đây là lần đầu tiên chúng tôi có cái hữu duyên để gặp mặt cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng chùa Phật Quang hôm nay. Hội tụ rất là nhiều kiến thức, hội tụ rất là nhiều tâm linh. Ở trong đây thì có quý Phật tử trong đạo tràng Bắc Tông, có quý Phật tử trong đạo tràng Tịnh Xá, có quý Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa, vân vân. Thì tất cả chúng ta mang trong đầu của mình nhiều tư tưởng, nhiều tâm linh, nhiều kiến thức, nhiều cái hành trang học Phật. Nhưng mà tất cả chúng ta hội tụ tại đây với một vấn đề duy nhất. Quý Phật tử biết vấn đề duy nhất đó là gì không? Biết nó ở bên cạnh mình đó, nhưng mà tại vì chúng ta quên đi. Chúng ta quên. Cái điều duy nhất mà chúng ta tìm đến con đường tu, cái điều duy nhất để mà chúng ta tìm đến đạo tràng để cho thân tâm của chúng ta an lạc đó, cái điều duy nhất là làm cho chúng sanh hết khóc. Tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng này, người nào cũng khóc hết á. Mà khóc nó là tín hiệu của khổ đau, cho nên nơi nào có khổ thì nơi đó có nước mắt. Cho nên quý Phật tử thấy rằng mình nói là cái điều duy nhất để mình tìm đến đạo tràng là nước mắt, là khóc. Nhưng mà thiệt sự ra đó chính là nỗi khổ của cuộc đời. Trong kinh Đức Phật dạy đó, ở trên cõi trời đó, trời mưa, bông hoa nó rơi xuống, còn dòng sông nó là lưu ly, là pha lê. Còn ở cõi địa ngục đó, mưa xuống toàn là máu không à, dòng sông cũng là máu. Còn ở cõi ngạ quỷ đó thì mưa xuống toàn là lửa, dòng sông cũng là lửa. Chư thiên nó nói chuyện, cái miệng bay ra qua, nước mắt của chư thiên vẫn buồn khóc, nhưng mà nước mắt nó chảy ra khỏi con mắt là nó biến thành hạt kim cương lóng lánh liền. Là tại vì chư thiên cuộc sống của họ thuần thiện, cho nên họ có khổ nhưng mà họ hóa giải nỗi khổ của họ liền. Họ vẫn khóc, họ vẫn rơi lệ, nhưng mà những giọt nước mắt long lanh nó lại biến thành những hạt kim cương lóng lánh. Còn miệng khi mà nói ra thì nó thoảng ra mùi thơm hoa sen, hoặc là nó bay ra hoa U Đàm Bát La Hoa. Còn chúng sanh ở cõi của mình đó, thì địa ngục đó thì nói chuyện ra là máu không à, mưa xuống cũng là máu, dòng sông cũng là máu, ăn uống cũng là máu, tắm rửa cũng trong máu, cho nên gọi là huyết đồ. Còn ngạ quỷ đó, mưa xuống là lửa, mình mẩy tắm toàn thân là lửa, ăn uống cũng là lửa, thở ra cũng là lửa, giận quá miệng cũng phừng ra lửa, đói quá miệng cũng phừng ra lửa. Cho nên đó là quả đồ. Trong cái tam đồ đó là quả đồ, là huyết đồ, là đau đồ. Cho nên quý Phật tử thấy rằng đó, tất cả chúng ta sống ở đây này, mình đang ngồi ở trong đạo tràng này, không phải đợi đến khi chúng ta lên cõi trời chúng ta mới là chư thiên, không phải đợi chúng ta chết rồi chúng ta xuống địa ngục thì chúng ta mới mang cái thân địa ngục, hay là đợi khi chúng ta mà chết rồi chúng ta mới đầu thai hay là mang cái thân ngạ quỷ. Nhưng mà trong giờ phút đang ngồi tại đây nè, cái tư tưởng của mình nó sẽ làm cho tâm niệm của mình đi về thế giới đó. Cho nên Đức Phật nói đó là tất cả chúng sanh muôn lần chết, muôn lần sống tại trong thời điểm này. Có khi quý Phật tử là Phật, ngồi trong đạo tràng như thế này, tâm hồn tự nhiên thanh tịnh, lắng lòng nghe Pháp, tâm hồn của mình thánh thiện vô cùng, tâm của mình là Phật, là Bồ Tát Quan Âm, là Bồ Tát Văn Thù, là Thích Ca Mâu Ni, là Dược Sư. Nhưng mà khi mà quý Phật tử xong một thời Pháp rồi, tự động mình bước ra sân, mình giận một người nào đó, tâm của mình muốn trút tất cả những cái tức, cái bực bội trong lòng của mình đến người đó, thì lúc bấy giờ trời mưa qua biến thành mưa quả. Tâm của mình đang ngồi trong đạo tràng, tâm thánh thiện, tâm của chư thiên, nhưng mà bước ra ngoài sân, tâm của mình giận lên thì trời đang mưa qua thì biến thành lửa. Tự nhiên những đó qua đó nó bực, tự nhiên nó biến thành lửa hết. Mùi thơm trong người của mình đang thoảng ra mùi thơm của hoa ưu đàm bát la hoa, tự nhiên nó bốc lửa cháy. Cho nên quý Phật tử thấy rằng ngạ quỷ ở tại đây, địa ngục cũng ở tại đây, và Phật cũng ở tại đây. Cho nên quý Phật tử đến đạo tràng có nghĩa là chúng ta tự chọn cho mình một điểm đến. Quý Phật tử đang ngồi trong đây, cõi ta bà của mình đó, nó là một cái bến đổ. Trần gian là một cái bến đổ của ân tình. Tất cả chúng ta là những cái con người, là những chúng sanh, là những cái mà những tên cùng tử tha phương lạc lối suốt năm này qua năm nọ. Trong kinh Pháp Hoa nói như thế đó, là một tên cùng tử bỏ nhà bỏ cửa bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người hơn 50 mấy năm trời lang thang đầu đường xó chợ, ăn từng miếng cơm thừa cá cặn, không biết cha mẹ của mình là trưởng giả giàu có. Quý Phật tử đang đi lang thang nhiều lắm đó, ngồi ở đây nhưng mà vẫn lang thang. Bây giờ hội tụ tại đạo tràng Phật Quang nè, nhưng mà rồi đó, thân thì hội tụ nhưng mà tâm nó cũng lang thang như thường thôi. Có bao giờ quý Phật tử ngồi nghe Pháp mà tâm của mình trụ trong Pháp đâu? Trong phẩm tựa Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai nói kinh Pháp Hoa toàn chúng hội nghe, nói trên hơn 60 tiểu kiếp mà toàn chúng hội nghe tưởng chừng như một buổi ăn. 60 tiểu kiếp chứ đâu phải ít đâu, còn quý Phật tử nghe chừng 60 phút mà nghe tưởng chừng như là 6-7 ngày, nó nặng nề cỡ đó đó. Nghe Pháp mà nghe buổi sáng nó còn đỡ, nghe giờ này nè, nghe nó mệt mỏi vô cùng. Mệt không? Tại vì cái tâm của mình hướng về Phật thì mình nói không, nhưng mà cái thân của mình nó trả lời là có. Cái tâm của mình do cái tâm hướng Phật cho nên mình nói là không. Bởi vì mình ngồi trong đây mà mình nói có, mình sợ tội với Phật. Cái tâm của mình nói là không, nhưng mà cái thân của mình nó tự mách bảo với mình bằng 84.000 lỗ chân lông: có chị ơi, chị ngồi là chị mệt mỏi lắm. Cho nên quý Phật tử giờ này người nào cũng mệt mỏi hết. Tại vì quý Phật tử chúng ta không hiểu được và chúng ta chưa nhập mình vào trong Pháp. Đức Phật nói là Đức Phật đã thành Phật Ba Đại A Tăng Kỳ rồi, nhưng mà quý Phật tử chưa hiểu Ba Đại A Tăng Kỳ, cho nên mình không hiểu, cho nên mình mệt mỏi. Còn khi mình hiểu rồi là tự nhiên mình không mệt mỏi, phải không? Tức là chúng ta Đức Phật thành Phật Ba Đại A Tăng Kỳ rồi, có nghĩa là thân thành Phật, khẩu thành Phật và ý thành Phật. Chừng nào cái ý của chúng ta mà cảm nhận được Phật Pháp, mà nghe Phật Pháp nó đang lưu chảy ở trong người của mình đó, ý thành Phật, thì cái ý thành Phật đó, cho nên cái thân của mình nghe Phật Pháp, tự nhiên tâm hồn của mình nó an lạc lạ thường, mình quên cả cái thân của mình luôn, cho nên thân thành Phật. Rồi cái khẩu của mình cũng thành Phật luôn, cho nên thân khẩu ý thành Phật, có nghĩa là Ba Đại A Tăng Kỳ thành Phật. Cho nên mà thành Phật tức là thành Phật của A Tăng Kỳ thứ nhất chưa xong đâu, cái ý của mình mới thành Phật thôi. Về nhà thọ bát quan trai trong đạo tràng Phật Quang rồi, ý thành Phật, đi về nhà. Dặn trước khi đi hồi sáng này là dặn cháu ngoại ở nhà, bữa nay ngoại đi vô đạo tràng Phật Quang ngoại tu. Ở nhà con nhớ lại nhà bà hai lấy tiền hụi cho ngoại. Ngoại đi về, ngoại đinh ninh rằng cháu ngoại đi lấy tiền rồi. Vừa bước vào nhà hỏi cháu ngoại có lấy tiền chưa, cháu ngoại nói chết rồi con chưa lấy ngoại ơi. Mồ tổ mày, cái khẩu đâu có tu thành Phật đâu. Vậy thì ý mới thành Phật, khẩu chưa thành Phật. Còn mình ngồi trong đạo tràng, cái tâm ý của mình thành Phật, mà cái thân của mình tự nhiên nó dao động, thân của mình tự nhiên nó lộn xộn. Chết rồi, hồi nãy đi ra nhà vệ sinh rửa mặt bỏ quên sau chìa khóa, tâm lộn xộn liền, thân chưa thành Phật. thì quý Phật tử ngồi nghe pháp như thế không bao giờ mà chúng ta nghe được lâu. Thân của chúng ta mệt mỏi bởi vì tâm của chúng ta sao động, tâm trung xuất ngoại hình. Cái tâm của mình định thì thân của mình tự nhiên định, cái tâm của mình định cái khẩu của mình cũng tự nhiên định. Cho nên quý Phật tử thấy rằng đó là Đức Phật Đại Thông Trí Thắng nói kinh Pháp Hoa hơn 60 tiểu kiếp. Quý Phật tử biết 60 tiểu kiếp là gì không? Con số 6 là gì? Là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Con số 6 đó là lục căn thanh tịnh. Con số 0 là gì? Là vô chấp, là vô ngã, là hỷ xả. Con số 0. Cho nên Đức Phật nói 60 tiểu kiếp, tức là đại chúng ngồi mà thân, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô trụ, vô chấp và vô ngã, như thế nghe pháp không bao giờ mệt mỏi. Còn này ngồi nghe mà mệt mỏi lắm, ngồi nghe mà con mắt nó đi, con mắt nó cứ tưởng ở đâu. Cái ý của mình cứ là giờ này sắp sửa tới giờ cơm rồi, hoặc là nghe ông thầy gì đâu mà nói chuyện dai hết biết luôn, 4 giờ rồi đói gần chết mà ông nói hoài, nói dở mà còn nói dai nữa. Như thế thì rõ ràng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý của mình không thanh tịnh, thì mình nghe pháp làm sao gọi là 60 tiểu kiếp được? Mà nghe pháp không được 60 tiểu kiếp thì làm sao nghe được chừng một buổi ăn? Có nghĩa là quý Phật tử chưa pháp hỷ thực. Tất cả chúng ta sống ở đây, chúng ta đoạn thực không à? Ăn từ đoạn vậy thôi. Sáng ăn lần, trưa ăn lần, chiều ăn lần, gọi là 3 lần ăn. Người nào khá khá, chính giữa ăn thêm buổi lỡ, chính giữa buổi chiều ăn thêm buổi lỡ, tối ăn thêm buổi nữa là 6 buổi. Ăn gọi là đoạn thực đó. Còn Phật đó thì chỉ có pháp hỷ thực thôi. Chánh ngọ là pháp hỷ thực. Quý Phật tử nói rằng là không ăn phi thời. Ở đây chữ phi thời thầy nói cho quý Phật tử nghe để mình hiểu thêm một chút nữa. Ăn phi thời không phải là ngoài giờ ngọ gọi là phi thời, không phải. Có đôi khi á, mình ăn cơm giờ ngọ mà vẫn là phi thời. Chữ phi thời ở đây có nghĩa là ăn cơm mà tâm của mình không đúng, phi là sai. Chữ phi, thị là đúng, phi là sai. Ăn cơm phi thời tức là ăn cơm mà sai. Tại vì khi mà chúng ta ngồi ăn cơm mà chúng ta không hiểu được mồ hôi trong hạt cơm. Có bao giờ quý Phật tử nhìn trong chén cơm mà thấy cái mùi cơm nó bay lên mà quý Phật tử thấy đây là mồ hôi và nước mắt không? Thấy đây là sự cực khổ, sự hy sinh không? Cái gần gũi nhất thôi, những đứa con mình ăn chén cơm mà nhìn thấy đây là sự hy sinh, đây là nước mắt của cha mẹ mình không? Thấy được như vậy đó thì bữa cơm của mình mới gọi là chánh thời. Còn ăn mà không biết mình ăn gọi là phi thời. Vô ăn cơm mà không biết mình nhai mấy miếng, mình không biết mình nuốt bao nhiêu, cơm có chạy đi tới đâu, mình không biết mình đang ăn cơm là phi thời, dù mình đang ăn cơm buổi ngọ. Cho nên buổi sáng ăn cũng được, nhưng mà ăn rồi mình nhai cơm, mình biết mình nhai bao nhiêu lần. Và mình trước khi mình ăn, mình phải biết hạt cơm này từ đâu có, nỗi khổ như thế nào. Mặc áo biết nỗi khổ của người dệt vải, tắm rửa thì phải nhớ đến công ơn của người đào giếng, ăn cơm phải nhớ bác nông dân cực khổ chân lắm tay bùn. Thì có như thế buổi cơm của mình mới gọi là ngọ. Dù mình ăn tối cũng vậy. Buổi tối mình có thể là sức khỏe mình yếu quá mình ăn buổi tối, nhưng mà mình ăn trong chánh niệm vẫn gọi là ăn đúng thời. Cho nên dù sao đi nữa quý Phật tử phải cố gắng trong buổi ăn của mình gắng gìn giữ làm sao cho thân khẩu ý của mình chánh niệm thì gọi là ăn đúng thời. Còn ăn mà suy nghĩ chuyện tầm bậy, ngồi trên đạo tràng và từng miếng cơm múc từng miếng cơm mà suy nghĩ chuyện đâu không à, không khi suy nghĩ chuyện Phật. Quý thầy ở đây không bắt quý Phật tử vừa ăn cơm vừa niệm Phật đâu, chỉ yêu cầu ăn cơm là biết mình ăn cơm là đúng rồi. Ăn cơm biết mình ăn cơm thôi. Thí dụ như bây giờ dọn lên đạo tràng bàn tròn vậy nè, tại vì đạo tràng mình còn chưa có được sung túc lắm, cho nên quả đường Phật tử phải ngồi ăn bàn tròn, chứ đúng ra là quả đường phải ngồi ăn bàn dài mới được, ngồi hai bên. Rồi ăn bàn tròn lên tương mâm có một bàn, vậy là 10 cô 10 Phật tử đó. Rồi quý Phật tử dọn cái mâm cơm lên trên cái bàn vậy nè, cái món mà mình thích thì dọn tuốt phía bên kia, mình đứng bên đây không biết làm sao bây giờ, suy nghĩ cách nào để chuyển cái dĩa nó qua bên đây mới được. Nọ cái đó là phi thời rồi. nấm rơm mà kho tiêu để tiêu thiệt nhiều, mà ngay cái chỗ mình thích mà lại để phía bàn bên kia, ngay cái chỗ của ông Phật tử bên kia, để vậy kỳ muốn chết. Mà ăn mà trên quả đường mà giới qua hoài, sợ người ta nói đi tu rồi thọ bát quan trai, mà cái bà gì mặc áo tràng mà sọt qua sọt lại hoài nó cũng ngại, mà không gấp thì nó ngại hơn. Cho nên như vậy gọi là phí thời rồi. Cho nên đó, quý Phật tử phải làm sao dứt khoát chúng ta ăn để sống, chứ đừng bao giờ sống để ăn. Chúng ta ăn để chúng ta sống có nghĩa là cái gì ăn cũng được cả. Niềm vui đến trong đạo mình, niềm vui đến trong tâm mình, Phật Pháp đến hay là tất cả mọi thứ đến đều mang đến cho ta sự no đủ. Ăn để mà sống thôi, chứ đừng có đi sống để mà đi kiếm món ăn. Đi sống mà kiếm món ăn nó mệt lắm. Sống kiếm món ăn nó mệt lắm, đổi qua đổi lại rồi rình rình thấy ngoài để ý cái đưa cái dĩa tàu hũ chiên qua bên kia, kéo tấm gom khô qua bên đây, kéo vòng vòng, vậy là không ăn tránh thời rồi. Dù là bữa cơm ngọ cũng vẫn là phi thời. Ở trong đạo tràng này có Phật tử nào suy nghĩ vậy không? Có bao giờ muốn đổi không? Đổi thẳng luôn chứ không có muốn đâu. Bưng cái dĩa đổi qua liền rồi chứ không có muốn. Cho nên nó rồi cái thứ hai nữa đó, quý Phật tử sống ở đây đó, tại sao mà con người ta cứ khóc hoài? Trời mưa cũng là nước, rồi dòng sông nó cũng là nước, rồi con người ta khóc ra nó cũng ra nước nữa. Bởi con người mình làm sao mà ngạ quỷ thì nó là lửa, nó giận, nó sân, nó hận quá đi, nó là lửa rồi. Còn địa ngục A Tỳ đó thì nó làm sao làm cho con người ta đau khổ này kia, cho nên cuối cùng rồi nó phải tắm ở trong cái bồn máu. Nó nói lời ra toàn là máu, mưa xuống cũng là máu. Còn con người của mình á, nhẹ dạ yếu mềm lắm, cho nên cái gì nó cũng ướt át hết trơn á, không? Cái gì cũng ướt át hết á, cái gì cũng có thể cà nanh hết, cái gì cũng có thể mà nó hay mét nữa, rồi hay nói xấu nhau qua lại, hay thích người ta tưng bốc, hay thích người ta khen tặng lắm. Già chứ mà chơi xấu cũng không chịu nữa. Thích người ta khen, trời ơi bà hai bà già bà càng đẹp, lão ta là khoái trong bụng rồi. Cái vậy rồi làm sao tu? Đó chính cái chỗ nhẹ dạ đó mà con người ta nó cứ khóc hoài, nó khóc hoài. Tại vì sao? Người ta khen thì mình cười. Mà quý Phật tử thấy cười đâu phải là tiệc chuyện bình thường đâu. Cười là tiếng khóc khô không lệ mà. Cười nó cũng là khóc thôi. Cho nên người ta khen mình mà mình cười cũng là khóc. Chứ rồi tới người ta chê mình cái bắt đầu khóc thiệt, về nhà nằm khóc hoài. Thằng nhỏ nó nói bà ngoại, sao bà ngoại đi chùa Phật Quang về mà bà ngoại khóc hoài vậy đó. Mày coi coi, nó nhỏ tuổi hơn ngoại nữa mà nó nói nặng ngoại, nó nói ngoại già ngoại mốm, mà mày coi nó nói vậy coi được không? Nó nói ngoại mốm con nhiêu đó mà buồn nằm khóc hoài vậy. Chứ già thì rụng răng, mà rụng răng thì mốm, nó có đôi khi mớm nó cũng vẫn đẹp như thường, mà tại vì mình không biết thôi chứ. Đó rồi cái tự nhiên về buồn, người ta khen mình thì mình cười, mà người ta chê mình thì mình buồn. Đó là giọt nước mắt, đó là nỗi khổ của cuộc đời. Và đề tài hôm nay thầy muốn nói với quý Phật tử đó là vì sao con người phải khóc. Cho nên quý Phật tử thấy rằng tất cả những vị tổ sư trên thế gian này, người ta nói cái cuộc đời trái đất này đó là hồng trần. Hồng trần là một viên bụi lớn, hồng trần là một viên bụi lớn mà nó được tích lũy từ hàng tỷ tỷ cái viên bụi nhỏ. Quý Phật tử bước ra đường coi, không đội nón bảo hiểm, không che cái mặt mình lại, một hồi là nó bụi tùm lum luôn. Cho nên cuộc đời là bụi dữ lắm. Bụi ở ngoài đời, rồi bụi ở trong tâm của mình nữa. Mỗi một suy nghĩ của chúng ta đều là một hạt bụi, nó bám vào trong cái tâm linh của mình. Đi ngồi trong đạo tràng này nè, mà tự nhiên rồi cái thấy một sâu chủ thiệt là đẹp, sâu chủ tai, lỗi mắt tiền, mà tự nhiên mà mình đi qua luôn để cho tâm của mình trong trắng. Có bao giờ đi qua không? Đi qua rồi quay trở lại dòm coi sâu chủ đó là bằng chất gì? Bằng quyền hay ngọc trai liền? Chỉ cần suy nghĩ sâu chủ đó bằng quyền hay ngọc trai, đó là tâm của chúng ta đã dính bụi rồi. Cho nên cuộc đời này con người cứ dính bụi hoài. Thêm cái nữa đó là thầy kêu tôi ngồi ở trên đây nè, bà tự nhiên rồi hôm nay bà nghỉ, bà không đi mấy lần rồi, rồi thầy kêu tôi đứng ở trên chỗ này, rồi bây giờ bà mới vô bà kêu tôi xuống, bà giành chỗ của tôi. Vậy là cái tâm hồn của mình cũng dính bụi nữa rồi. Có không? Có cô nào giành không? ngồi xích xích lên trên này nè, nghe ông thầy nói rõ, ngồi ở dưới xa quá nghe không được gì hết trơn, rồi chen nhau lên đây rồi cái bắt đầu. Như vậy cái tư tưởng của chúng ta làm tâm của mình bị dính bụi. Mà tâm của mình bị dính bụi rồi tự nhiên là nó bị âm u, nó bị u ám. Rồi cuối cùng khi mà mình bỏ xác thân rồi, cái linh hồn của mình ra đi đó, tiền lộ mang mang, mờ mờ, mịt mịt liền. Bởi cái tâm của mình là cái ngọn đèn để giúp cho chúng ta soi cái con đường khi chúng ta bỏ thể xác này. Bởi vì trần gian là một bến đổ mà quý Phật tử biết đó là một cái bến đổ của ân tình. Thì một ngày thôi không biết bao nhiêu chiếc thuyền cập bến, thì cũng không biết bao nhiêu chiếc thuyền rời bến. Trần gian này nè là một bến đổ của ân tình, cho nên chiếc thuyền nào cập bến thì quý Phật tử thấy rằng biết bao nhiêu đứa trẻ đã chào đời, còn biết bao nhiêu con thuyền đã tách bến, tức là ngày hôm ấy không biết bao nhiêu người đã giả biệt cuộc đời. Cho nên trần gian là chỉ là cái điểm đến, là cái điểm hẹn của ân tình thôi. Và tất cả chúng ta sống trong trần gian này để rồi chúng ta thanh toán cho nhau những cái món nợ ân tình đó, để rồi chúng ta đến, để rồi chúng ta đi. Một nhà văn hào người Pháp nói như thế này: cái ngày đầu tiên mà con mới mở mắt chào đời, mọi người xung quanh nhìn con cười nhưng con lại khóc. Khi mà mình thấy em bé mới mở mắt chào đời đó, thì người ta đứng xung quanh người ta cười, ta mừng lắm, nhưng mà em bé khóc. Thì con phải sống như thế nào, rồi con làm việc như thế nào, con suy nghĩ như thế nào, con nói năng như thế nào, để ngày mà con vĩnh biệt cuộc đời, mọi người xung quanh nhìn con khóc nhưng con phải ra đi trong mỉm cười. Chưa chắc gì tất cả chúng ta sống ở đây mà ra đi trong mỉm cười hết đó. Ra đi là cái mặt mày nó xấu dữ lắm luôn. Xấu cho nên con cháu đâu dám dở mặt ra dòm đâu. Cái người già đó chết, nhắm mắt rồi chết, miệng không còn cái răng, lưỡi nó thụt vô. Còn sống nó mớm nó xấu rồi, chết nó còn mớm dữ nữa. Như vậy thì đâu có đẹp gì đâu. Cho nên ra đi làm sao mỉm cười được. Mà quý Phật tử nhớ rằng cái lúc mình sắp ra đi đó, tất cả những cái mà cái nghiệp lực của mình nó bắt đầu vùng vẫy. Cho nên cái thân nghiệp của mình nó bắt đầu phải chịu đựng bằng cái nghiệp lực. Chịu bằng nghiệp lực. Thí dụ như cái người đó mà họ còn nuối tiếc một điều gì, họ còn trăn trở một điều gì, họ còn giấu giếm một điều gì, họ chưa nói ra được đó, thì cái thân của họ nó xao xuyến vô cùng. Nó làm cho cái miệng của họ muốn nói mà nói không được. Cho nên khi mà họ tắt thở rồi, con mắt trợn lên, lỗ mũi giật qua một bên, miệng há hốc. Cho nên họ đâu có ra đi trong mỉm cười được. Họ còn nhớ là tờ giấy số trúng độc đắc chưa có nói cho vợ con nghe. Như vậy thì đủ chết hả miệng rồi. Vâng. Đó rồi bây giờ chết như thế này nè, mấy đứa nhỏ vậy rồi ai nuôi. Đó là chết đủ hả miệng luôn rồi. Chết mà nước mắt nó chảy xuống, trước khi tắt thở không còn nói được, lưỡi đã cứng rồi, nước mắt vẫn chảy như thường. Vậy thì rõ ràng cuộc đời này mở mắt ra chết khóc, rồi lúc chết khóc. Cho nên quý Phật tử thấy rằng chính là hai cái lần khóc thôi, lần khóc chào đời và lần khóc ra đi đó, chính cái khoảng cách giữa hai cái giọt nước mắt đó, nó mà nó hình thành nên cái cuộc sống đau thương mà phong ba bão táp của tất cả chúng ta như thế này. Khóc không à, làm sao cho hết khóc đây? Quý Phật tử thấy không? Thôi trong bộ phim người giàu cũng khóc, đâu phải giàu sung sướng đâu, giàu cũng phải khóc thôi. Họ giàu họ có tiền nhưng mà họ khóc chuyện khác. Cái đôi khi tiền bạc nó rất là nhiều nhưng mà con người ta vẫn khóc thầm khóc đêm hoài. Một cô phụ nữ đó tiền rất là nhiều, cây xăng rất là nhiều, giàu có rất là nhiều, vàng bạc ngọc ngà kim cương hột xoàn rất là nhiều, nhưng mà tối ngủ vẫn khóc như thường. Bởi vì lo lắng chồng nhậu nhẹt, con đi chơi, con nó ỷ nó có tiền cho nên nó cứ xách xe nó đi suốt đêm luôn. Rồi bà mẹ nằm ở nhà chờ con mình, không biết nó đi nhậu rồi xe cổ như thế nào, đánh lộn đánh lạo hoặc là tai nạn, ngồi chờ đợi khóc. Rồi chồng cũng vậy, bỏ đi nhậu đi nhẹt suốt đêm suốt ngày suốt tháng, rồi nằm ở nhà có tiền vẫn khóc như thường. Cho nên người giàu cũng khóc, người nghèo thì khóc phải rồi, họ nghèo họ khóc. Nhưng mà thầy nói cho quý Phật tử nghe, nghèo không sống với nhau không bao giờ khóc đâu. Nguyên một cái xóm nhà đó nghèo không à, cất nhà giống nhau hết, lợp bằng lá dừa không, nguyên một dãy vậy đó, không ai khóc hết đó. Ra vui vẻ mừng lắm. Một ngày kia có một cái nhà lá đó cất nhà tường lên thì chính cái nhà lá đó bắt đầu khóc. Khóc tại vì sao? Nhìn cái nhà tường người ta mà khóc không? Tại sao chúng ta không nhìn lại chúng ta? Đừng có thèm nhìn chỗ khác. Nhìn chỗ khác là khóc. Mà khóc là gì? Là tín hiệu của khổ. Mà khổ là gì? Là âm u. Mà âm u là gì? Là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên mình cứ tạo cho mình cái tín hiệu của địa ngục ngạ quỷ súc sinh hoài thì làm sao lên con đường của Phật đây? Quê hương của mình ở trên Tây Phương Cực Lạc á. Cho nên Thầy nói cho quý Phật tử nghe, mỗi một người mà được ngồi trong đạo tràng, bất cứ đạo tràng nào, người nào mà mặc trong mình cái áo tràng, mặc áo giới hay là khoác cái trên cổ của mình một pháp y, người đó đều có cái tên của mình trên bông sen, trên ao thất bảo hết. Tại sao biết bao nhiêu người còn đứng ở ngoài kia, người ta không mặc áo tràng đi vô đây? Bởi người ta không có tên trong hoa sen. Có tên mới ngồi ở đây chứ. Ở một ngày kia Đức Phật A-di-đà đi ra ao thất bảo giật mình, trời đất ơi, mấy nhỏ ngồi trên bông sen đâu mất hết rồi. Nhìn thấy bông sen thì nhiều dữ lắm luôn, tên của nó còn ở đây nè. Ngọc gì đó, diệu gì đó, quảng gì đó, hoa gì đó, pháp gì đó, tùm lum hết, tên còn nhóc hết trơn mà mấy nhỏ đi đâu mất hết. Lúc bây giờ Bồ Tát Quan Thế Âm mới nói: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn chớ lo, con xin hiện thân làm người nữ, con sẽ đi khắp thế giới này, đi dạo trong cõi Ta Bà, hiện thân làm Quan Âm Lộ Thiên, làm một người mẹ hiền muôn thở, con đi kiếm mấy đứa nhỏ về dùm cho Thế Tôn. Rồi Bồ Tát Quan Thế Âm mới đi. Đâu có ở ông chùa đâu, ông Phật nào cũng ngồi ở chùa hết á. Có Bồ Tát Quan Thế Âm, người mẹ hiền muôn thở, đau khổ vô cùng, ra ngoài biển, đứng nhìn ở ngoài biển thôi. Tự nhiên rồi cái ra ngoài bãi biển đó, làm cái trụ đá đứng nhìn đăm đăm ra ngoài biển, chờ con gọi là Quan Âm Nam Hải. Từ đăm đăm chờ con của mình lưu lạc ở trên biển khổ của cuộc đời. Rồi ở trên núi thì gọi là Quan Âm Phổ Đà, hiện thân làm công chúa trong cung vàng điện ngọc gọi là Quan Âm Diệu Thiện, hiện thân làm cái sự cái tu hành nhẫn nhục là Quan Âm Thị Kính. Cho nên hiện thân khắp nơi để cứu độ chúng sanh hết đó. Mình đi kiếm hoài không gặp đứa nào hết. Nhiều khi gặp nó rồi mà nó không thèm dòm nữa. Quý Phật tử đi ngang thánh tượng Quan Âm có bao giờ dừng lại xá Quan Âm cái không? Có không? Có khi nhớ khi không chứ phải có không đâu. Không. Có khi nhớ thì xá một cái, còn khi quên đi luôn à. Không. Bà mẹ của mình thì cứ đứng đó, cứ chờ đợi hoài, đâu có quên ngày nào đâu. Đứng không thèm đi vô nhà luôn mà, đứng ngoài đi chờ hoài luôn. Con của mình đi qua đi lại thấy đó mà kêu nó không thèm dòm. Bởi vì mình đâu phải là Quán Thế Âm đâu mà mình nghe được Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là nghe được âm thanh của chính mình. Còn đằng này mình nghe âm thanh của cuộc đời không à, nghe tiền. Giờ này đóng hụi, giờ này thu hụi, tùm lum hết rồi làm sao nhớ mẹ của mình đấy. Cái người đó thì tất bất chạy, chiều rồi phải đi thâu hụi, còn cái người chiều rồi phải kiếm tiền đóng hụi. Hai ba thứ như vậy rồi làm sao nhớ mẹ hiền muôn thở của chúng ta được. Cho nên Bồ Tát Quan Âm đi lang thang đi kiếm hết tùm lum hết. Kiếm hỏng được, Bồ Tát Quan Âm mới đi vô trong Linh Thú Sơn nói: Bạch Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, mấy đứa nhỏ con của Phật A-di-đà không biết có lang thang ở đâu, bây giờ Phật A-di-đà đang buồn, con hiện thân làm Bồ Tát Quan Âm đi tìm, xin Đức Thế Tôn tìm giúp. Phật Thích Ca bắt đầu đi tìm. Cho nên mới đản sanh xuống hoàng cung Ca Tỳ La Vệ, rồi đi khắp đất nước xứ Ấn Độ khai hơn 300 dư hội, đấu tranh với ma dương, rồi đi lang thang khắp nơi hang cùng ngõ hẻm đi tìm. Bây giờ Đức Phật Thích Ca mới nói gom được mới trong đạo tràng Phật Quang. Gom lại được mới rồi. Còn nhiều dữ lắm mà gom vậy đây được mớ này. Nhưng mà cái bữa nay được trăm mấy mà không biết lần sau đủ trăm mấy không nữa, kỳ. Gom về rồi Ngài Địa Tạng cũng nói: Bạch Đức Thế Tôn, con đi kiếm tiếp Ngài. Nó đi lang thang không phải nói trên mặt đất này không đâu, nó xuống ở dưới nữa. Cho nên Bạch Đức Thế Tôn, địa ngục chưa bỏ không, thề không thành Phật quả, chúng sanh độ hết cả mới chứng đạo Bồ Đề. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng ngồi ở dưới chờ. Thấy ngọc nào rơi xuống lụm thảy lên, thấy diệu nào rơi xuống lụm thảy lên, hoa nào rơi xuống, pháp nào rơi xuống cứ lụm thảy lên. Trời ơi, nó mặc áo tràng mà nó tuột xuống đây không? À. Cho nên quý Phật tử thấy rằng là người đời người ta mặc cái áo của cuộc đời thì đương nhiên khi chết đó thì tự nhiên ma nó rượt. Có nhiều cô nói bạch thầy, tối con ngủ con mặc áo tràng, con cầm chuỗi, con mơ con thấy con cầm chuỗi mà con vẫn bị ma rượt. Sao kỳ vậy? Mình là con của Phật mà mình để cho ma nó rượt mình không vậy? Mình tu làm sao rồi để cho ma nó cứ rượt mình hoài? Bởi vì sao? Mình lang thang, ngài Địa Tạng lụm thảy lên rồi. Tới nỗi mà ngài Địa Tạng nói với Phật Thích Ca, con mệt, con đuối dữ lắm rồi, lụm nó lên rồi con xuống còn gặp nó dưới nữa. Quý Phật tử dở kinh Địa Tạng ra đọc coi, thấy rõ ràng như vậy luôn. Cho nên quý Phật tử thấy rằng ngài Địa Tạng trận ở dưới rồi, ngài Thích Ca lụm ở trên đây, Bồ Tát Quan Âm đi kiếm khắp nơi. Vậy mà về hỏi Phật A Di Đà có chưa, bạch Đức Thế Tôn, chưa có đứa nào ngồi hết đó. Nó bây giờ nó đang ngồi trong đạo tràng ấy nè, thì nó mong rằng là một ngày nào đó đó là nó sẽ chết rồi, nó sẽ sanh lên trên ao thất bảo, ngồi trên hoa sen để kiến Phật Di Đà. Không, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, đêm nào nó cũng đọc rân 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 hết trơn á. Nhưng mà nói tới cái chết tự nhiên cái nó cự liền. Không, Đức Phật A Di Đà xuống nói, con ơi, ngọc gì đó, diệu gì đó, con đến đạo tràng Phật Quang, con tu như thế thì công viên quả mãn rồi. Hôm nay Thế Tôn cùng Bồ Tát Quan Âm Thế Chí đến rước con về. Mở mắt ra trả lời trong hơi thở thiều thào với Đức Phật A Di Đà, để con gả cháu ngoại con xong hả? Trời ơi, như vậy rồi làm sao mà về Phật được? Không, Phật A Di Đà ông thấy được rồi, ông đưa lên, ông thấy bông sen trên kia nó còn trống, bây giờ thấy được nhỏ này được rồi nè, đi xuống dẫn lên, đi tới ba người xuống, không dám riêng mình đó, đi với Bồ Tát Quan Âm Thế Chí xuống gì đó, vẫn mở mắt trả lời với Phật A Di Đà, để con gả cháu ngoại con phải hả? Đâu có chịu chết đâu, đâu có chịu về. Cái quê hương của chúng ta thì ở cõi Tây Phương Cực Lạc, còn cõi Ta Bà này đó là cái cõi địa ngục. Thấy không? Lang thang đi chơi rồi cái đi lộn xuống địa ngục trần gian vậy nè, mà ở trong trần gian địa ngục này vậy mà viết rồi cái nó ghiền địa ngục trần gian này chứ. Tới ngày người ta thả ra rồi, người ta nói thôi bà mãn hạn tù rồi, thôi nha, đi về năn nỉ chủ mà chủ ngục ở trong tù trần gian này cho ở lại vài bữa thôi. Diêm Vương nói là quyết định là canh năm chết rồi, không có hẹn được. Vậy đó mà cứ hẹn xin ở lại thêm không à. Không, có nhiều đứa con cũng vậy, thấy mẹ của mình ra đi trở về quê cũ thì mình mừng đi. Không, chết là gì? Là con chim được sổ lòng. Chết là gì? Là một lần chót để trở về quê cũ nơi đất Phật thân yêu. Cha mẹ của chúng ta sống trên đây, tức là sống trong địa ngục trần gian này, để rồi đem tất cả những cái mà sức lực, tâm lực, rồi cái tình thương lực của cha mẹ để rồi trao cho chúng ta hết. Nó thế rồi đó mà cha mẹ cái ngày cuối cùng mà sắp sửa đi về rồi, không buông tha luôn, chạy đi kêu bác sĩ mua hai mũi hồi sinh quất vô cho bà, nhận bà tỉnh lại. Trời ơi, đài đỏ tiếp thiên. Có không, có cô nào chích thuốc hồi sinh cho cha mẹ mình không? Có phải không? Bà đi rồi không cho đi, bà trả nợ chưa xong, chích cho bà hai mũi, bà sống lại thêm hai bữa nữa để tiếp tục trả nữa. Có khi thì cũng thương cha mẹ dữ lắm, chích cho cha mẹ sống lại với con, mà có đôi khi chích để hỏi bà tiền bà còn để ở đâu không. Bà chết bà chưa kịp nói mà. Đâu, cho nên quý Phật tử thấy rằng chết là gì, không có một cái gì quan trọng đâu. Giống như con chim được sổ lòng, được một lần cuối cùng để mình trở về bên đất Phật thôi. Phật A Di Đà đang chờ mình dữ lắm, bông sen đang chờ mình ở trên đó, ở trên cõi đó, đâu phải như ở đây đâu, không có chật, không có ngồi, không có chen, không có nắng, không có gì hết đó. Bông sen ai nấy ngồi à, không? Ở trên đó người nào niệm Phật nhiều thì bông sen nó bự lắm, người nào niệm Phật mỏng mỏng ít thì bông sen nó nhỏ hơn, người nào niệm Phật chí thành chí kính thì cái màu của bông sen nó rực hào quang, nó đậm đà. Còn người nào niệm Phật mà nó hơi yếu chút thì màu hào quang hơi yếu, hơi lợt lên một chút. Rồi cổ bông sen ai nấy ngồi à, chứ không có dành, không có nói chị hai chị ngồi lộn bông sen của tôi rồi, ở đây thì ngồi lộn hoài à. Chứ còn ở trên kia bông sen ai nấy ngồi thôi. Quý Phật tử thích lên trên kia không? mô Phật bạch thầy thích, nhưng mà con cái nói tới chết là tự nhiên rùng mình à. Làm gì làm chứ tết nhất mày lại nhà tao, mày đừng nhắc cái chữ chết nha. Tại chết đâu có gì quan trọng đâu, chết có nghĩa là chúng ta đi về thôi, phải không? Chết là đi về thôi chứ đâu có gì đâu mà lại sợ. Có nhiều người rất là sợ cái từ chết, phải không? Nó lỡ cứ soi gương hoài à. Già cả rồi cứ lỡ soi gương hoài mà bữa nào thấy tóc mình bạc nhiều là bắt đầu run lần rồi. Nghe con của mình nó mở cái bài nhạc: mỗi mùa xuân qua mẹ tôi già thêm một tuổi tắt liền mày. Nghe cái bản đó sợ phải không? Kỳ cục vậy. Đâu có gì đâu sợ, cái bản nhạc nó nhắc cho mình là cứ hồi mỗi một mùa xuân đi qua là mình gần tới cái nước Phật A Di Đà một bước rồi. Con nít đó thì bây giờ mỗi một cái Tết thì nó tăng thêm tuổi, còn mình già rồi thì mỗi một cái Tết là mình bước về quê Phật của mình một bước. Mà nghe người ta hát cái bài đó là kêu con nó tắt liền, kêu cháu ngoại tắt liền. Tao không bao giờ thích cái bản đó. Bản đó đâu có gì đâu, nhắc nhở mình thôi chứ có gì đâu. Nhiều khi rồi chúng ta rất là sợ cái chết, và chúng ta cứ làm sao sống ở trong cái quá khứ, níu kéo cái quá khứ nó trở về với mình hoài, sợ cái tương lai. Cái hiện tại già nua lụm cụm rồi, mình đã run, mình đã sợ rồi, mình sợ cái tương lai là mình sẽ chết đi. Rồi cứ kéo cái quá khứ sống lại với mình để cho mình so dịu những cái sợ, so dịu những cái nỗi sợ hãi đó. Già rồi lụm cụm gần 80 tuổi rồi, chống cây gậy lại, rồi nhìn trên bàn thờ của ổng ngày xưa. Ổng chết hồi năm ba mấy tuổi, ổng chết dữ lắm, nhưng mà sống để mà sống một mình như vậy thôi, thờ ổng. Rồi cái 80 mấy tuổi chống gậy lại đốt nhang, rồi nhìn hình ảnh của ổng, rồi phải nhớ, nhớ lại quá khứ của 50 mấy năm về trước. Vào giờ này ông nhớ không, cái ngày mà chúng mình mới quen nhau, ông dìu tôi đi bên hàng me lá đổ. Trời ơi, già rồi mà còn ao ước cái chuyện đó. Sợ chết rồi tự nhiên nhớ lô cái quá khứ lại sống với mình hoài đó. Rồi mở cái tủ ra, chiếc áo đầm ngày xưa mới 20 mấy tuổi mặc, cái áo dài hồi 30 mấy tuổi mặc, rồi cứ mở ra dòm hoài. Bây giờ đang già rồi, tự nhiên mình sợ một ngày kia mình chết đi, rồi cứ sống trong quá khứ của mình hoài. Mà quý Phật tử nhớ cái quá khứ nó là gì? Là bóng ma của dĩ vãng, là xác chết của quá khứ, của thời gian. Cho nên chúng ta kéo cái bóng ma về sống với mình hoài đó, thì mình trở thành quan tưởng. Còn tương lai là một đứa trẻ chưa chào đời, mình cứ vọng tưởng đến cái tương lai hoài, trông ngóng cái tương lai hoài, cuối cùng rồi mình thất bại trong không tưởng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên sống trong cái hiện tại thực tế trong cuộc đời này, niệm Phật như thế thôi. Mà niệm Phật không phải là đến đạo tràng ngồi niệm Phật, mà niệm Phật bằng cả toàn thân. Niệm Phật giống như rằng là thân của chúng ta là Phật, chứ không phải niệm Phật theo cái kiểu của mình, là mình cứ vô mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì nó không được. Chăng cái giọng trên hai góc mận, ở buổi trưa nằm rồi đó, rồi cái cô chừng nhà cầm sau chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy đứa nhỏ mà nó đâu có nhìn qua cái hàng rào đâu, nó thấy mận đỏ đỏ trên cây, nó lấy cây nó họt rớt chùm mận xuống cái bụp, cái buông sau chuỗi xuống liền, dịch vật đứa nào mới bẻ mận đó, mới niệm Phật rõ ràng đó, rồi xây qua dịch vật người ta liền. Thì như vậy niệm Phật như vậy rồi đó, làm sao Phật chứng? Bạch thầy, sao mà cái bà kia bả niệm Phật linh hết, biết con niệm hoài không linh, con niệm kiểu đó sao linh nổi? Linh bất linh tại ngã, linh hay không là do tâm của mình. Mình niệm Phật mà cái miệng mình niệm mà cái tâm của mình không có một chút Phật nào hết, vậy thì làm sao linh được? Trong kinh Phổ Môn, quý Phật tử có đọc kinh Phổ Môn không? Trong kinh Phổ Môn nó là niệm bỉ quán âm lực, niệm quán âm mà có chữ lực ở trong đó nữa. Không, niệm bỉ quán âm lực mới được. Niệm Phật cũng vậy, phải có chữ lực. Mà chữ lực ở đây là gì? Là từ lực, bi lực, thủy lực, xả lực và bát nhã ba la mật lực. Tức là mình niệm Phật làm sao có cái từ lực ở trong đó. Nam Mô A Di Đà Phật phải có từ lực. Mình niệm Phật mà dịch dật cái thằng nhỏ đó, rồi từ lực nằm ở đâu? Mất tiêu rồi đó. Cái chùm mận nó rớt xuống rồi cho nó ăn đi, chửi nó, tức là xả lực mình không có. Cho nên từ bi hỷ xả vô lượng lực của mình không có, không? Cho nên quý Phật tử niệm Phật làm sao từ lực, bi lực, hỷ lực, xả lực, vô lượng lực đều có hết, thì niệm Phật như thế quý Phật tử mới có thể thành tựu được. Chứ niệm Phật theo cái kiểu bình thường hàng ngày như thế không được đâu. Mình niệm Phật làm sao con mắt của mình là Phật, không? Từ nhãn thị chúng sanh, tức con mắt của mình hiền như mắt Phật vậy đó. thì như vậy con mắt của mình cũng niệm Phật, lỗ tai của mình cũng phải nghe tiếng niệm Phật nữa, không? Lỗ tai của mình phải nghe tiếng niệm Phật, đó. Âm thanh của cuộc đời, rồi tai ta thường níu chặt, sao mà âm thanh A Di Đà Phật, ta phải làm sao nhớ mỗi ngày? Cái lỗ tai của mình phải nhớ cái ông A Di Đà Phật chứ còn đừng có nhớ cái âm thanh của cuộc đời nữa. Lỗ mũi cũng vậy. Hít vào con nhớ Di Đà, thở ra con nhớ Thích Ca hiện tiền. Hít vào con nhớ Di Đà, thở ra con nhớ Thích Ca hiện tiền. Hít thở, hít vào thở ra đều nhớ Phật hết. Thì có như vậy quý Phật tử mới sống trong Phật. Tại vì hơi thở là mạng sống của mình. Hơi thở mà mình không nhớ Phật thì mạng sống của mình không có Phật. Bước chân trái tới, bạch Đức Thế Tôn con đang đến. Bước chân phải, bạch Đức Thế Tôn con đã về. Bạch Đức Thế Tôn con đang đến. Bạch Đức Thế Tôn con đã về. Mình đi bình thường, mình đều nói như thế, mình đều bạch Phật hết. Thì như vậy mình sống đều có Phật, mỗi bước chân của mình đều có Phật, mỗi một hơi thở của mình đều có Phật. Thì như vậy quý Phật tử niệm Phật mới tốt được. Cái niệm Phật theo cái kiểu mà mình cứ niệm mà bữa nay tôi niệm được 108 sâu rồi, cái chuyện đó Phật không có tính đâu. Quý Phật tử cái nhé của mình tên gì biết không? Không phải Phương Vinh, không phải Phương Nhã, không phải Mai Linh gì đâu. Cái nhé của mình là tu. Không phải nhé này nó để tu. Rồi cầm cái vé đó mà nhiều khi rồi mắt nhắm mắt mở niệm Phật nó không có lực đó, rồi niệm Phật cái bằng lam nham rồi vừa niệm Phật mà vừa dịch vật nhỏ để hái mận đúng không, lụm ngầm chiếc vé lộn, leo lên xe cái tài xế lơ nó đuổi xuống nó nói bà cụ ơi cái này không phải vé tu mà là vé tù, lộn có dấu quyền không mà chết được chứ không phải chơi đâu, đúng không? Ở trong đây ai cầm cái vé tù đâu giơ tay lên ta. Ai cũng có hết. Hôn thú là một bản án tù chung thân, mà thủ phạm chính là cô dâu và chú rể đó. Ai cũng ở tù hết, cái gì nữa. Ở trong đây ai nói rằng là con chưa ở tù? Có, cũng có nhiều người chưa ở tù. Cũng có nữa. Thấy không? Chưa ở tù thôi, chứ cũng sắp sửa ở tù. Chưa ở tù. Mà cái nhà tù này nó ngộ lắm, nó không có cần công an canh giữ gì hết trơn đó, mà những tội nhân trong đó nói một câu sanh dờn thề không vượt ngục. Trời ơi, chồng đuổi, chồng đánh đập tơi tả luôn, nó nhậu vô nó đập thấy mồ thấy tổ luôn. Rồi bạn bè mới nói thôi nó không thương mày, nó nhậu thôi bỏ nó đi mày ơi. Ông nhậu ông đánh tao vậy mà sao tao bỏ ảnh không được mày. Thề không bao giờ vượt ngục mà. Cho nên cái nhà tù đó ngộ lắm, công an không có giữ không? Ở trong đó cho đi lang thang, cho đi thoải mái như thế đó, mà thề không bao giờ vượt ngục luôn. Đủ đi ra khỏi nhà tù năn nỉ xin ở lại nữa chứ không? Trên đây ai có ai thoát được nhà tù chưa? Có không? Có thoát được nhà tù. Quý Phật tử không bao giờ thoát được cái tù này đâu. Con gái thoát được nhà tù, tức là thí dụ nha, mình sống rồi bắt đầu chồng chết đi, bắt đầu tù của con, rồi bắt đầu tù của cháu. Mình bắt đầu làm vợ, rồi làm mẹ, rồi làm bà nội, bà ngoại, bắt đầu tù tơi tả luôn, tù tới già luôn đó. Rồi sắp sửa chết rồi, A Di Đà rước đi rồi, bạch Đức Thế Tôn, chừng nào cháu ngoại con đám cưới xong con mới đi. Cho về mà cũng chưa chịu về, nó tiếp tục ở tù, chừng nào cháu ngoại nó có chồng mới được. Cho nên cái cuộc đời nó vậy đó, cho nên nó khốn khổ như vậy. Cho nên quý Phật tử, cái đầu tiên hết mà chúng ta sống ở trong cái cõi ta bà khổ đau này, quý Phật tử phải trân trọng từng phút giây của mình. Nói gì thì nói, chứ mỗi một giờ đi qua của mình nó rất là quý báu. Quý Phật tử phải sử dụng cái giờ của mình đó là giờ phút thiêng liêng của cõi Phật. Đừng có để thời giờ của mình nó trôi qua một cách vô ích, không nên, uổng lắm. Thời giờ nó trôi qua một cách vô ích thì nó uổng lắm. Mình bỏ nhà bỏ cửa mình đến đạo tràng này để mình ngồi mình niệm Phật, thế rồi cái ngày hôm nay mình không làm gì cho Phật được hết, không làm gì cho chính bản thân mình, và không làm gì cho bạn đạo, và không làm gì cho Phật hết, thì đương nhiên mình hủy hoại cái thời gian của mình, hủy hoại rất là đáng tiếc luôn. Cho nên quý Phật tử, mình mặc cái áo tràng này có nghĩa là bảo hộ y, mặc cái áo giới cũng là bảo hộ y, đeo cái pháp y là bảo hộ y, tức là đeo cái này rồi tự thân của chúng ta không phải là cái áo tràng nó giúp cho chúng ta che chở, hay là cái pháp y nó giúp cho chúng ta vượt nguy hiểm đâu. Nhưng mà chúng ta mặc cái áo tràng, mặc cái áo giới, đeo pháp y vô, cái tâm của mình phải thường nhắc mình đây là hộ giới y, bảo hộ y, để giúp cho mình tránh được lửa tham, giúp cho mình tránh được cái lửa sân, giúp cho mình tránh được tất cả những cái lửa mà ganh tị đố kỵ, hơn thua phải quấy thị phi, nói xấu nhau qua lại. Để chúng ta làm sao mặc cái pháp y này rồi, mặc áo tràng này rồi, cái màu của áo tràng, màu của pháp y phải là màu của hoa sen trắng, để tâm hồn của chúng ta trong trắng, để tên của chúng ta tô động trong cái ao thất bảo, để rồi một ngày kia Phật A Di Đà sẽ đón toàn bộ quý Phật tử trong đạo tràng Phật Quang này về ngồi trên ao thất bảo, để rồi chúng ta đền đáp công ơn của Bồ Tát Địa Tạng ngồi ở dưới lụm chúng ta lên, để rồi chúng ta đền đáp công ơn của Bồ Tát Quan Thế Âm đi khắp nơi khắp chốn tìm chúng ta về, để rồi chúng ta đền ơn cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật gom chúng ta lại trong cái đạo tràng Phật Quang này, và đền ơn cho thầy Trí Thọ nữa, tội nghiệp ổng lắm, không kiếm tiền về cất chùa cất đạo tràng như thế đó, quỳ trước của tổ bổn sư Thích Ca Mâu Ni bạch Đức Thế Tôn, ngài ngồi yên ở đây đi, để con vận động con đi kiếm con gom về tiếp cho ngài, không thì thầy Trí Thọ cũng gom về đây nè, để rồi một ngày nào đó quý Phật tử sẽ có cơ duyên, sẽ có chiếc vé tu, để gồm toàn bộ quý Phật tử sẽ cởi trên chiếc thuyền Bát Nhã để về nơi ao thất bảo. Và một lần nữa thầy xin kính chúc toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng chùa Phật Quang này phải làm sao là hào quang của Phật, đệ tử của thầy Trí Thọ phải làm sao là vô lượng thọ mới được, để rồi chúng ta đều đồng sanh về nước của Phật vô lượng công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.